Nhưng di dân lại có điều kiện. Điều kiện này ngay trên đề kiện là thanh tịnh, bình đẳng và rất quan trọng. Trong kinh Phật cũng nói rất nhiều, tâm tịnh thì cõi nước tịnh. Ngài ở nơi đó là tịnh độ. Tâm không thanh tịnh không thể giảng sanh. Nên tâm thanh tịnh sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, bình đẳng tâm sanh vào cõi phương tiện hữu dư, tâm giác là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, đó gọi là giác, sanh vào cõi thật bảo trang nghiêm. Điều này cần phải hiểu. Chuẩn bị giảng sanh là cần phải đem những thứ tạp loạn trong thế giới này buông bỏ. Chỉ cần có một việc giữ mắt thì không đến được thế giới cực lạc. Nên phải buông bỏ hết toàn bộ. Vì thế cần đem những việc quanh mình bàn giao lại rõ ràng và xử lý ổn thỏa. Không còn việc gì nữa. Lúc này có thể tự tại giảng sanh. Niệm Phật giảng sanh. Trước đây quý vị đã xem Tịnh Độ Thánh Hiền Lục giảng sanh truyện, giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ví dụ nhiều nhất là tăng chúng xuất gia. Thứ hai, ni chúng xuất gia. Thứ ba là người nam tại gia. Thứ tư là người nữ tại gia. Vì sao? Người nữ tại gia tình chấp sâu nặng nên họ khó giảng sanh. Người xuất gia thật sự buông bỏ tất cả. Bây giờ thế giới thay đổi điên đảo. Bây giờ thế gian này, quý vị xem người giảng sanh, ví dụ nhiều nhất là người nữ tại gia. Thứ hai là người nam tại gia. Thứ ba là ni chúng xuất gia. Sau cùng là tăng chúng xuất gia. Hoàn toàn điên đảo. Vấn đề không gì khác chính là thật sự buông bỏ được. Điều này quan trọng hơn so với bất cứ điều gì. Ngày xưa pháp môn niệm Phật dễ tu, dễ thành tựu. Nhưng bây giờ pháp môn này rất khó khăn. Cư sĩ Lý Bính Nam thường cảm thán: người niệm Phật nhiều nhưng người thật sự giảng sanh rất ít. Ông là người sáng lập Liên Xã ở Đài Trung. Ông đã nói rất nhiều lần rằng một dạng người trong Liên Xã này thật sự có thể giảng sanh chỉ có 5-3 người mà thôi. Thật khó. Vì sao? Vì không buông được. Đối với thế giới cực lạc tuy rất thích, rất ngưỡng mộ, nhưng không có lòng tin. Cuối cùng có hay không có quái cực lạc là thật hay giả? Nghi vấn này làm chướng ngại sự giảng sanh. Thôi thì như đánh cược vậy, tôi cứ niệm hết sức. Nếu thật có thể giảng sanh thì coi như tôi đoạt giải, còn không thể thì thôi. Người dùng thái độ này niệm Phật có được giảng sanh không? Có. Nhưng sanh đến biên địa của thế giới cực lạc cũng không tệ. Thông thường ở nơi biên địa đó 500 năm họ mới thật sự có thể tin tưởng, không còn hoài nghi, và họ được vào địa vị hạ hạ phẩm. Vào hạ hạ phẩm cũng là A Duy Diệt Trí Bồ Tát, nên biên địa cũng rất đáng quý. Họ thật sự đến thế giới cực lạc. Nếu hoài nghi không chịu thực hành thì duyên đời này đã bị bỏ lỡ. Như vậy thì là thật đáng tiếc. Người giảng sanh, câu sau nói rất hay: giai thành tựu đại thừa thiện căn. Trong kinh Di Đà nói thiện căn phước đức nhân duyên. Ba điều kiện này không thể thành tựu thì không thể giảng sanh. Ba điều kiện này thành tựu thì Phật biết. Chúng ta không cầu Phật A-di-đà thì Phật A-di-đà cũng biết. Vì sao? Tin tức khởi tâm động niệm của ta từng giờ từng khắc trong ngày, Phật A-di-đà hoàn toàn đều nhận được. Chỉ cần đầy đủ ba điều kiện này, chưa khởi lên ý niệm cầu giảng sanh thế giới cực lạc thì Phật A-di-đà đã đến hoan nghênh quý vị, thông báo cho quý vị rồi. Vì sao? Vì quý vị phù hợp điều kiện của Ngài. Đạo lý này cần phải hiểu. Người đồng với tâm này, tâm đồng với lý này, nếu ta còn có tâm cầu sanh thế giới cực lạc, có tâm cầu Phật A-di-đà đến tiếp dẫn, cảm ứng này thật không thể nghĩ bàn.